Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong một lớp giáo lý hôn nhân nọ, khi trình bày về ơn gọi của hôn nhân Công giáo, vị linh mục là giảng viên của khoa học đã lấy đoạn thư Ê-phê-sô mà chúng ta mới nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay làm nền tảng để trình bày cho học viên về ơn gọi cao quý của đời sống hôn nhân Công giáo mà họ đang chuẩn bị bước vào. Khi vị linh mục còn đang hăng say giảng thì một nữ học viên giơ tay phát biểu. Cô tự giới thiệu mình là một Kitô hữu, một phụ nữ thành đạt, một phụ nữ hiểu rộng biết nhiều. Cô đã đi rất nhiều nơi trên thế giới và đã được tiếp cận với nhiều nền văn minh, văn hóa khác nhau. Cô rất lấy làm bức xúc vì trong xã hội hiện đại, khi nam nữ hoàn toàn bình đẳng và thậm chí là ở một số nơi, phụ nữ còn được đánh giá cao, còn được coi trọng hơn cả đàn ông. Vậy mà Kinh Thánh, vậy mà giáo hội lại đòi hỏi, lại bắt buộc người phụ nữ phải phục tùng chồng. Và không những là phục tùng chồng, mà còn phải phục tùng chồng như phục tùng Chúa vậy. Điều đó thật không thể chấp nhận được. Trước sự bức xúc của nữ học viên, một lần nữa vị linh mục điềm tĩnh trình bày lại lập trường của Hội Thánh về ơn gọi của hôn nhân Công giáo là diễn tả tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Vì thế người vợ được mời gọi yêu mến và phục tùng chồng như Hội Thánh yêu mến và phục tùng Chúa Kitô vậy. Bởi vì chính người chồng vẫn luôn yêu thương và hiến mình vì người vợ, như chính Chúa Kitô hằng luôn yêu thương và hiến mình vì Hội Thánh. Mặc cho vị linh mục cố gắng giải thích nhiều lần, nhưng người phụ nữ vẫn nhất mực không nghe. Rồi vì quá bức xúc trước lập trường của Hội Thánh do vị linh mục trình bày, người phụ nữ bực dọc bỏ đi và không còn tham gia khóa học nữa. Kính thưa cộng đoàn, việc bỏ đi của một người phụ nữ, một người Kitô hữu, một người học viên trong lớp học hôn nhân Công giáo hôm nay đưa chúng ta trở về với thực trạng phũ phàng của đám đông dân chúng và của các môn đệ Đức Giê-xu năm xưa. Trong bài tin mừng hôm nay cũng như trong những tuần vừa qua thì tin mừng Gioan cho chúng ta biết, ngay từ những ngày đầu trong sứ vụ công khai của Đức Giê-xu, dân chúng đã theo người đông đảo và con số những người theo Đức Giê-xu đã đạt tới đỉnh cao khi Đức Giê-xu hóa bánh ra nhiều. Tin mừng cho biết con số ấy là 5 người đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ con. Người ta theo Đức Giê-xu rất đông, nhưng rồi người ta cũng lại bỏ Đức Giê-xu rất nhiều. Bởi sau khi thực hiện dấu lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giê-xu đã khẳng định rằng người là bánh sự sống, bánh trường sinh, bánh từ trời xuống, bánh đích thật, bánh có thể làm thỏa mãn mọi cơn đói khát sâu xa nhất của con người. Và không những thế, không dừng lại ở đó, ngay khi vừa nói lên những lời như thế thì Đức Giê-xu quả quyết rằng: thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Trước những lời mặc khải của Đức Giê-xu, nhiều người, nhiều môn đệ tỏ ra bức xúc và nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Lời mặc khải của Đức Giê-xu đã làm chướng tai những người nghe. Họ không thể chấp nhận được nên đã lần lượt bỏ đi. Và không chỉ có đám đông dân chúng bỏ đi, mà ngay cả các môn đệ cũng lần lượt bỏ đi. Mới chỉ một vài ngày trước, đám đông theo Đức Giê-xu có tới hàng chục ngàn người, nhưng giờ đây lại cũng hàng chục ngàn người ấy lại quay gót bỏ đi. Phần lớn các môn đệ vì yếu đức tin, vì không có đức tin, không thể chấp nhận được những mặc khải của Đức Giê-xu, không thể chấp nhận được những điều cao cả người nói, họ cũng đã bỏ người mà đi. May thay, vẫn còn sót lại một số rất nhỏ, một số rất nhỏ những người có đức tin, những người trung tín với Thầy. Số sót ấy chính là nhóm 12. Do sự trung tín với Thầy, nhóm 12 ở vào thế tương phản với đám đông dân chúng, tương phản với nhóm môn đệ đã sa sút. Không giống như dân chúng, không giống như các môn đệ đã bỏ đi, nhóm 12 ở lại với Đức Giê-xu. Vì đối với các ông không có lý do gì để bỏ người mà đi. Vì thế khi Đức Giê-xu hỏi các ông rằng: cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Thì Phê-rô lên tiếng thay cho anh em mình: thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nếu như trước kia trong bài đọc thứ nhất cùng với ông Giô-suê, dân Chúa đã tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Thiên Chúa, thì hôm nay cùng với vị tông đồ trưởng Phê-rô, nhóm 12 cũng tuyên xưng đức tin và thề hứa ở lại với Đức Giê-xu. Lời cam kết tuyên xưng của nhóm 12 mà Phê-rô là đại diện cho thấy thái độ, lập trường và sự quyết tâm của các ông trên hành trình theo Thầy. Từ nay dù sống dù chết, các ông vẫn luôn có đủ lý do, và không những là có đủ lý do mà các ông còn có thừa lý do để trung tín bước theo Thầy. Kính thưa cộng đoàn, ngày xưa đám đông dân chúng và phần lớn các môn đệ vì cảm tính và hời hợt, vì không có đức tin và vì yếu nhược trong đức tin, đã bỏ Đức Giê-xu lại mà đi. Ngày nay không chỉ có người phụ nữ trong câu chuyện, mà còn có rất nhiều những người khác nữa, vì cảm tính và hời hợt, vì không có đức tin và vì yếu nhược trong đức tin, cũng đã bỏ Đức Giê-xu lại mà đi. Thật vậy, thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy nhiều người Kitô hữu không còn nghe lời Chúa, không còn tin vào lời Chúa nữa. Đối với họ, lời Chúa chỉ toàn là những lời chướng tai, những lời không thể chấp nhận được. Bởi đó họ không còn tin vào Đức Giê-xu, không còn tin vào Thiên Chúa nữa. Họ chẳng cần lời Chúa, chẳng cần thánh thể của Chúa, chẳng cần đến sự sống đời đời. Họ đã bỏ Đức Giê-xu lại mà đi. Phần chúng ta, đã bao giờ chúng ta bỏ Đức Giê-xu lại mà đi chưa? Với thân phận mỏng giòn, yếu đuối, chắc hẳn mỗi người chúng ta, không nhiều thì ít, chúng ta đều đã có những lần bỏ Chúa. Thấm thía sau những lần xa Chúa trở về, chúng ta vẫn thường học nơi Thánh Phêrô, thưa lên với Chúa: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Xin cho lời cam kết tuyên xưng của Thánh Phêrô năm xưa cũng là lời cam kết tuyên xưng của mỗi người chúng ta hôm nay. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Amen.